Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 30 tháng 10, năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về kỷ niệm một năm cuộc bách hại các Kitô hữu tại Iraq. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 1 đến câu 6. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến một nhà ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong các tin mừng, chúng ta luôn thấy có những cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người lãnh đạo tôn giáo. Thường cuộc tranh luận xảy ra trước hoặc sau việc Chúa Giêsu chữa lành một người nào đó. Từ cuộc tranh luận đó, Chúa muốn dạy họ nhiều điều. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu là những người giữ luật, nhưng lại bị chính luật chất vấn khi Chúa Giêsu hỏi họ: có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không? Luật là phổ quát, là vô biên, đã bị các nhà thông luật bóp nghẹt, gói gọn trong 6 ngày. bây giờ nó lại trở thành lý do để bóp nghẹt chính họ qua thái độ lặng thinh của họ. Họ là những nhà thông luật thì đáng lý phải trả lời được câu hỏi của Chúa Giêsu: có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không? Nhưng chính câu hỏi của Chúa Giêsu đã làm cho họ phải câm miệng, phải lặng thinh, bởi vì họ đang bị chính điều cốt lõi của luật là tình yêu, là lòng mến chất vấn chính họ. Luật tình yêu của Chúa Giêsu đã phá tan rào cản của luật ngày Sa-bát. Luật tình yêu của Chúa Giêsu đã vạch trần con người thật của những nhà thông luật và Pha-ri-sêu. Họ là những con người vị kỷ, chỉ muốn giữ lại những gì là yêu thương của riêng mình, những gì là thiết thân của bản thân họ. Họ chỉ muốn cứu hay đem lại sự sống cho những gì thuộc về họ. Còn sự sống và hạnh phúc của người khác thì bị họ dùng luật mà xét nét đủ điều. Luật tình yêu của Chúa Giêsu đã làm cho họ phải câm miệng, lặng thinh, không thể trả lời được câu hỏi của Ngài. Luật tình yêu không cần chờ câu trả lời của những con người vị kỷ lên tiếng. Bởi vì, trong tình yêu, không có sự đồng thuận của những con người ích kỷ. Tình yêu không có bóng dáng của sự ích kỷ và hận thù. Thái độ lặng thinh của họ trước câu hỏi của Chúa Giêsu đã biến họ thành những kẻ câm, không tiếng nói, không là người thực sự. Thái độ lặng thinh của họ cho thấy những gì là vị kỷ và thù hận phải chịu thua và nhường bước cho tình yêu và lòng thương cảm ngự trị. Thái độ lặng thinh của họ cho thấy tình yêu thương con người phải là yếu tố chính yếu và tiên quyết trong cuộc sống mỗi người. Tình yêu đó đã lý giải được tất cả và giúp con người thoát khỏi mọi bức tường ngăn cách của lề luật, đem lại cho con người sự sống và bình an. Thánh Phaolô trong thư Philippe cũng mong mỏi và cầu xin mỗi chúng ta là hãy có tình yêu, lòng mến đối với nhau. Điều tôi cầu xin là lòng mến của anh em mỗi ngày một gia tăng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn có một lòng mến nhẫn nhục hiền hậu, chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và tha thứ tất cả. Chỉ có tình thương lòng mến mới khiến chúng ta đỡ lấy và chữa lành mọi vết thương của chính bản thân mình. Đỡ lấy và chữa lành mọi khổ đau của anh chị em mình. Đỡ lấy và chữa lành mọi khốn khổ của muôn người. Amen.
dìu con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương. Chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất. Trong buổi tiếp kiến chung 40.000 tín hữu hành hương sáng ngày 28 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân động đất ở Pakistan và Afghanistan. Ngài nói, chúng ta gần gũi với nhân dân Pakistan và Afghanistan bị động đất nặng nề, làm cho nhiều người trở thành nạn nhân và thiệt hại lớn lao. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người quá cố và thân nhân của họ, cho tất cả những người bị thương và không còn nhà cửa. Khẩn cầu Thiên Chúa ơn an ủi cho những người đang chịu đau khổ, và ban ơn can đảm trong nghịch cảnh. Ước gì không thiếu tình liên đới cụ thể của chúng ta với các anh chị em ấy. Hôm trước đó, tức ngày 27 tháng 10, trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng giám mục Galeb Bader, sứ thần tòa thánh tại Pakistan, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới sâu xa với tất cả những người bị thương tổn vì thiên tai này, và Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, bị thương và những người mất tích. Đức Thánh Cha cũng chúc lành cho thân nhân các nạn nhân, chính quyền dân sự và những người tham gia việc cứu cấp. Trận động đất xảy ra hôm thứ Hai 26 tháng 10 vừa qua. Thống kê sơ khởi cho biết có hơn 300 người chết. Tổ chức Caritas Italia tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động cứu trợ của Caritas Pakistan và Ấn Độ để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất. Tại Afghanistan, Caritas Italia liên kết với các tổ chức quốc tế và dân sự đã cộng tác với nhau từ lâu để tiến hành công tác cứu trợ. Tình trạng rất trầm trọng. Động đất xảy ra ở độ 7,5 theo thước Richter. Đó là vùng núi và rất khó lui tới, khí hậu lạnh và có nguy cơ đất lở. Do vậy, các vị hữu trách của Caritas Pakistan và các nhóm địa phương khác đã liên kết với nhau trong công tác cứu trợ. Cách đây 10 năm, vào tháng 10 năm 2005, miền Bắc Pakistan cũng bị động đất dữ dội. Thiên tai này trải dài qua miền Trung Á, từ Kabul cho đến Ấn Độ, làm cho 73.000 người chết và cả một vùng bị tàn phá, khiến cho 3 triệu người không còn gia cư. Tin Syria. Linh mục Jacques Murat trốn thoát khỏi lực lượng Daesh. Linh mục Jacques Murat, người bị lực lượng Daesh, tức tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo, bắt giữ tại Syria ngày 21 tháng 5 năm 2015, đã trốn thoát vào hôm thứ Bảy mùng 10 tháng 10 vừa qua. Trong một cuộc trao đổi phát trên đài truyền hình Công giáo Italia, TV 2000, cha Murat thuộc Giáo hội Công giáo Syria kể lại, tôi đã giả dạng là một tín đồ Hồi giáo, và nhờ sự giúp đỡ của một người bạn Hồi giáo, tôi đã dùng xe mô tô trốn khỏi nơi giam giữ và chạy tới tận Zedal gần Homs. Cha cũng cho biết về những ngày bị giam giữ. Hầu như ngày nào cũng có người vào phòng giam và hỏi tôi, Mi là ai? Tôi trả lời, tôi là người Nazareth, tức là Kitô hữu. Như vậy Mi là một người ngoại, mi phải cải đạo, bằng không sẽ bị cắt cổ. Không bao giờ tôi ký vào giấy bỏ đạo Kitô giáo. Khi bị bắt đi, cha Murat là bề trên của tu viện Mart Elian gần Katariantayin, cách Panmire khoảng 100 km. Trong hai năm 2013 và 2014, tu viện này đã tiếp nhận hàng mấy trăm người tị nạn Hồi giáo và Kitô giáo chạy trốn khỏi các làng lân cận. Cha Murat bị bắt khi ngài đang làm công việc tổ chức tiếp nhận các người tị nạn ở Panmire. Hai tháng sau, thành phố và tu viện bị quân Hồi giáo tấn công. Tu viện bị xe ủi san bằng và 230 người bị bắt. Trong số này có 60 người Kitô hữu. Cha Murat kể, sau khi bắt cha, lực lượng Daesh đã nhốt cha 4 ngày trong một chiếc xe giữa vùng núi trước khi chuyển tới Raqqa và giam cha tại đây 3 tháng. Sau đó vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, lại chuyển tới một nơi gần Panmire, nơi có 250 Kitô hữu khác cũng bị giam giữ. Cha cho biết cha không hề sợ chết. Đó là phép lạ của Chúa. Bị giam giữ và chờ ngày chết mà vẫn cứ cảm thấy rất bình an trong sâu thẳm lòng mình. Tôi chẳng ngại khi phải chết vì danh Chúa. Tôi không phải là người đầu tiên, mà cũng chẳng phải là người cuối cùng. Tôi chỉ là một trong hàng ngàn người tử đạo chết vì Đức Kitô. Hiện nay cùng với một linh mục chính thống giáo và mấy người bạn Bedouin và Hồi giáo, cha đang tìm cách giải cứu cho 200 người Kitô hữu khác còn đang bị giam giữ. 40 người trong số này có thể đã chạy thoát, theo tin của TV 2000. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 7 tháng 8 năm 2014, đã có khoảng 120.000 Kitô hữu phải trốn chạy khỏi thành phố Mosul, Iraq, khi thành phố này rơi vào tay các lực lượng thánh chiến Hồi giáo của nhà nước Hồi IS. Họ đã phải bỏ lại sau lưng mọi sự và ra đi ngay ban đêm, chỉ vỏn vẹn với manh áo trên người. Các lực lượng dân quân Hồi đưa ra cho họ 3 điều kiện. 1. Là phải theo Hồi giáo. 2. Là phải trả thuế tôn giáo nếu muốn ở lại sống tại đây. 3. Là ra đi hay chết. Và các Kitô hữu đã lựa chọn ra đi. Cũng đã có nhiều người bị sát hại. Họ bồng bế nhau hướng tới các thành phố trong vùng Kurdistan chưa bị các lực lượng Hồi chiếm đóng. Cùng phải chạy trốn cũng có các người Hồi ra di đi. Cho tới nay, các người tị nạn Iraq vẫn phải tiếp tục sống trong các trại tị nạn, hay ở bất cứ chỗ nào họ có thể dừng lại, và phải sống trong cảnh bấp bênh, không biết đến bao giờ mới có thể trở về các thành phố và làng mạc của họ trong bình nguyên Ninive. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của ông Stefano Nanni, nhân viên cứu trợ nhân đạo thuộc Hiệp hội Một Cây Cầu, và là quan sát viên Iraq trong vùng Dohuk, nơi có đông người tị nạn tụ họp. Nhắc lại những chuyện đã xảy ra cho các Kitô hữu Iraq cách đây một năm, ông Nanni cho biết như sau. Cách đây một năm, ngày 10 tháng 6, khi thành phố Mosul, các thành phố và làng mạc chung quanh bị đánh chiếm, đã xảy ra một cuộc xuất hành vĩ đại, cho tới nay đã khiến cho khoảng 1,3 triệu người phải di cư và trở thành người tị nạn trong vùng Kurdistan tự trị. Vào tháng 6, đã có làn sóng người tị nạn đầu tiên, nhất là các Kitô hữu, hướng về thành phố Erbil. Đã từ lâu, vùng Erbil được coi là một vùng khá an toàn đối với cộng đoàn Kitô, và cả ngày nay nữa, có thể ghi nhận điều này trong khu phố Kitô Ankawa, nơi có rất đông người đang tìm tái xây dựng một cuộc sống bình thường. Nhưng rất tiếc, đây không phải là điều dễ dàng. Tiếp theo đó, các cuộc tấn công khác từ các lực lượng của nhà nước Hồi đã tạo ra các làn sóng di cư tị nạn khác nữa, hướng về thành phố Erbil và Sulaymaniyah. Chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng 8 năm ngoái, đã có khoảng 500.000 người chạy trốn khỏi tỉnh Ninive, hầu như sát biên giới với Syria. Cho đến nay, vẫn còn khoảng 800.000 người tị nạn trong tỉnh Dohuk, nơi quy tụ đông người tị nạn nội địa nhất Iraq. Trình bày về tình cảnh rất đông Kitô hữu hiện phải sống trong hoàn cảnh khó khăn tột cùng, sau một năm chạy trốn, ông Nani cho hay. Sau một năm, rất tiếc tình trạng của họ đã không khả quan hơn, bởi vì chúng ta tất cả đều biết rằng, các vụ đụng độ trên đất đã không đưa tới chỗ tái chiếm các vùng bị mất, từ phía quân đội của chính quyền trung ương Iraq, từ các lực lượng Peshmerga, và từ liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo. Hàng ngàn người phải sống trong các trại tị nạn. Trong tỉnh Dohuk, nơi tôi đang ở, có tới 16 trại tị nạn. Phải buồn lòng mà nói rằng, các trại tị nạn này xem ra đang hướng tới tình trạng thành thị hơn, nhưng trong các trại có các việc phục vụ hoạt động bình thường ít nhiều hữu hiệu. Nhưng tình trạng của những người sống ngoài các trại tị nạn thì hỗn loạn và phức tạp hơn. Sự quảng đại của dân chúng địa phương đối với người tị nạn cũng suy giảm sau một năm. Tình trạng cấp thiết lên cao độ vào năm ngoái, với các làn sóng người tị nạn tràn tới, rồi sau đó là mùa đông khá khó khăn. Nhưng từ 3 tháng nay, thì trời nóng đến nghẹt thở, lên tới 40 đến 50 độ C. Và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng khác nữa. Người ta cũng nói tới việc giảm ngân khoản, bởi vì tình hình chiến sự trên đất rất là hỗn loạn. Trả lời cho câu hỏi, trước khi xảy ra các biến cố kinh khủng này trong vùng Ninive, các cộng đoàn tôn giáo và văn hóa khác nhau sống chung với nhau như thế nào, và bây giờ ra sao? Thì ông Nani đáp rằng, Iraq là một vùng, nơi đã từng luôn luôn có rất nhiều nền văn hóa và tôn giáo chung sống với nhau. Nhà nước Hồi giáo chỉ là một sản phẩm cuối cùng của các sách lược chính trị tội phạm đội lốt tôn giáo, được tái duyệt xét trong 15 năm trở lại đây thôi. Các đường lối chính trị tôn giáo đã do nguyên thủ tướng Nuri al-Maliki khởi xướng, đã được Hoa Kỳ yểm trợ sau thời kỳ hậu xâm lăng. Và Iran cũng hướng tới chỗ tạo thuận tiện cho các thành phần Shiite tại Iraq kỳ thị các người Sunni, và nói chung tất cả mọi nhóm thiểu số khác. Sự kiện này trong 15 năm qua đã đưa tới cuộc di cư của các Kitô hữu, các người Hồi Yazidi và Turkoman về mạn Bắc Iraq. Các Kitô hữu tại Iraq đã là 800.000 tới 1 triệu người trước năm 2003, hiện nay chỉ còn khoảng 500.000, và rất nhiều người muốn bỏ nước ra đi. Trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua, tôi đã liên lạc với 10 gia đình Kitô tị nạn trong một trung tâm văn hóa Assyri tại Dohuk, và câu nói thông thường nhất của họ là, ở đây không còn một chỗ an ninh nào cho chúng tôi nữa. Có rất nhiều người tìm cách sang Âu Châu hay ra khỏi Iraq với các phương tiện bất hợp pháp, và giá phải trả xê xích giữa 10 và 12.000 Mỹ Kim. Trong khi đó, nước Syria, láng giềng của Iraq, từ hơn 4 năm nay cũng đang phải sống thảm cảnh nội chiến không có lối thoát, và nguy cơ bành trướng của nhà nước Hồi giáo ngày càng gia tăng. Một bên là Tổng thống Bashar al-Assad tham quyền cố vị, thản nhiên ra lệnh bắn giết, bỏ bom tàn sát người dân. Bên kia là phe đối lập, và hàng chục lực lượng vũ trang khác, với đủ mọi thành phần, kể cả lính đánh thuê nước ngoài, được Nga và Iran hỗ trợ. Tổng thống Al-Assad nhất quyết không ra đi, và thản nhiên nhìn quốc gia Syria tân tiến biến thành các đống gạch vụn, với hơn 300.000 người chết, mấy triệu người tị nạn ở nước ngoài, và hơn 6 triệu người phải di tản trong nước. Hồi đầu tháng 8 vừa qua, các lực lượng thánh chiến của nhà nước Hồi giáo đã tấn công thành phố Al-Qariyatay và bắt cóc hàng chục thường dân, gồm cả phụ nữ và trẻ em, trong đó có nhiều Kitô hữu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một số nhận định của ông Stefano Nanni, nhân viên cứu trợ nhân đạo và là quan sát viên Iraq trong vùng Dohuk. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thất vọng về Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Ít hay nhiều, lắm lúc chúng ta thất vọng về Thiên Chúa. Sự thất vọng về Thiên Chúa không chỉ đến trong những hoàn cảnh bi đát. Nó đến hầu như mỗi ngày và trong mọi biến cố của đời thường. Một điều nhỏ xảy ra trái với ý muốn. Một lời cầu xin không được chấp nhận. Từng ấy cũng đủ để chúng ta thất vọng về Thiên Chúa. Trong những lúc như thế, chúng ta tự hỏi, Thiên Chúa có quan tâm đến những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của tôi không? Trong những lúc thất vọng như thế, chúng ta thường bỏ cuộc và cũng chấm dứt luôn sự cầu nguyện, vì nghĩ rằng dù có cầu xin bao nhiêu cũng chẳng được nhậm lời. Dĩ nhiên, đối với một số tín hữu Kitô, thất vọng về Chúa là một thái độ sai lầm hoàn toàn. Chúa Giêsu đã chẳng hứa với chúng ta rằng, nếu chúng ta có đức tin lớn bằng hạt cải, chúng ta có thể chuyển núi dời non đó sao? Ngài đã chẳng khẳng định với chúng ta rằng, nếu hai hay ba người hợp lại cầu nguyện, họ sẽ nhận được điều họ cầu xin đó sao? Cuộc sống của người có đức tin là một cuộc sống của chiến thắng và khải hoàn. Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, được khỏe mạnh, được giàu có. Không được như thế, chỉ có thể là hậu quả của một đức tin yếu kém mà thôi. Nhiều người tin tưởng như thế và hoàn toàn phó thác cho Chúa. Tại một miền quê thuộc tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ, có một giáo phái sống với niềm tin tưởng ấy. Các thành viên của giáo phái này tin rằng, đức tin có thể chữa trị mọi bệnh tật, cho nên họ bác bỏ mọi sự can thiệp của y khoa. Họ cho rằng, tìm sự giúp đỡ bên ngoài niềm tin là không tin tưởng nơi Chúa. Nhiều bậc cha mẹ thuộc giáo phái này đứng lặng yên nhìn con cái của họ chết vì một cơn cảm cúm mà thuốc thang có thể chữa lành một cách dễ dàng. Nhưng thà họ để cho con cái họ chết hơn là tìm thầy chạy thuốc. Người ta đếm được có ít nhất 52 ngôi mộ của trẻ con qua đời vì cha mẹ chúng không chịu chạy chữa cho chúng. Theo tường thuật của báo chí, tỷ lệ những người phụ nữ mang thai thuộc giáo phái này chết khi sinh cao gấp 8 lần tỷ lệ tử vong trên toàn quốc. Tử suất của trẻ em ở đây cũng cao gấp 3 lần những nơi khác. Vậy mà giáo phái này vẫn phát triển. Hiện nay, giáo phái này đã có mặt tại 19 tiểu bang ở Hoa Kỳ và 5 quốc gia khác. Trong các buổi phụng tự, các tín hữu thường ăn mặc đơn sơ. Đàn bà mặc váy hay áo đầm, họ không dùng son phấn. Đàn ông mặc áo sơ mi, thắt cà vạt. Mỗi gia đình ngồi bên nhau để trông coi trẻ con. Chúng luôn tỏ ra ngoan ngoãn hơn bất cứ nơi nào khác trên đất Mỹ. Ở đây, người ta còn thấy được những gia đình truyền thống. Cha mẹ luôn thể hiện một tình thương dạt dào đối với con cái. Điều khiến cho người bên ngoài phải thắc mắc về cuộc sống của các tín đồ của giáo phái này, đó là thái độ cam chịu và chấp nhận của họ trước khổ đau, nhất là bệnh tật. Biết bao nhiêu bậc cha mẹ ngồi bên cạnh giường của con cái đang hấp hối, mà không làm bất cứ điều gì để cứu chữa chúng. Một người cha đã kể cho một ký giả nghe rằng, ông đã canh thức suốt đêm bên cạnh đứa con 18 tháng, đang chống chọi với tử thần, trong suốt 2 tuần lễ, vì một cơn sốt tầm thường. Thoạt tiên, cơn bệnh làm cho đứa bé bị điếc. Kế đó, đứa nhỏ bị mù lòa. Nhưng vị mục sư lại khuyên ông phải kiên trì tin tưởng và thuyết phục ông đừng đi gọi bác sĩ. Ngày hôm sau, đứa bé tắt thở. Một cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy đứa bé bị một chứng sưng màng óc có thể chữa trị được một cách dễ dàng. Nói chung, các thành viên của giáo phái này không hề phàn nàn trách móc Chúa vì những khốn khổ họ phải chịu, hay ít nhất họ không bao giờ nhìn nhận rằng mình đã hay đang phàn nàn trách móc Chúa. Trái lại, họ chỉ tự trách mình thiếu lòng tin mà thôi. Trong khi đó thì các ngôi mộ của những đứa trẻ qua đời vì không được chữa chạy ngày càng nhiều. Câu chuyện của giáo phái trên đây cho chúng ta thấy rằng sự suy nghĩ của con người về Chúa và niềm tin họ đặt nơi Ngài là điều quan trọng. Những người thuộc giáo phái trên đây không phải là những kẻ sát hại trẻ con, nhưng biết bao nhiêu con cái của họ phải chết vì sự sai lầm và thái độ mù quáng của họ. Thật ra, niềm tin của giáo phái trên đây không khác bao nhiêu so với những gì mà một số vị thuyết giảng vẫn rêu rao và kêu gọi trong các chương trình truyền hình hiện rất được thịnh hành tại Mỹ và một số nước Tây Phương. Một số người tin tưởng nơi tình yêu quan phòng của Chúa, cho nên phó mặc cho cuộc đời đẩy đưa. Có người mất niềm tin vì những điều họ tin tưởng Chúa sẽ làm cho họ. Ngài lại chẳng bao giờ làm. Họ chờ đợi Chúa hành động, và Ngài đã làm cho họ thất vọng. Có người không mất niềm tin, nhưng cũng cảm nghiệm được thế nào là thất vọng về Chúa. Họ nghĩ rằng Chúa sẽ can thiệp. Họ cầu nguyện cho phép lạ xảy ra, nhưng lời cầu nguyện của họ không được chấp nhận. Phải chăng đây không là tâm trạng của rất nhiều người trong chúng ta? Một thái độ như thế có phù hợp với những lời hứa hẹn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng không? Đây là đề tài chúng tôi sẽ lần lượt khai triển trong những lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu một vài điểm chính trong sách Xuất Hành, hôm nay Đức cha Phêrô sẽ dừng lại để giải thích cho chúng ta một số thắc mắc. Tôn giáo xuất hiện từ khi nào?
Bây giờ có câu hỏi đầu tiên là: thưa cha, con xin hỏi về tôn giáo. Tôn giáo xuất hiện từ khi nào? Thầy cô ở trường đại học dạy, tôn giáo chính là sự tưởng tượng, là mơ ước của người nô lệ ở thời chiếm hữu nô lệ, để họ sống trong một thế giới siêu nhiên, nơi mà họ không bị đối xử thậm tệ như cuộc sống bình thường của họ. Điều đó đúng hay là sai? Cái quan điểm mà bạn sinh viên viết thắc mắc ở đây đó, rõ ràng đó là quan điểm Marxist. Trước các mắt, có một triết gia nổi tiếng là Feuerbach. Feuerbach nói rằng Thiên Chúa không có thật, mà Thiên Chúa chỉ là phóng thể của con người. Những cái gì tốt đẹp ở nơi con người có, thì con người lại không tự tin là mình có, mà con người lại phóng những cái tốt đẹp đó vào một hữu thể ở bên ngoài, và gọi cái hữu thể đó là Thiên Chúa. Tất cả những gì là tốt đẹp, như là sự khôn ngoan, là tình yêu, là quyền năng, con người gắn cho cái hữu thể không có thật. Đó là quan điểm của Feuerbach. Cho nên mới có cái câu nói nổi tiếng là: không phải Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, mà là chính con người đã dựng nên Thiên Chúa theo hình ảnh của mình. Và như vậy thì tôn giáo làm cho con người bị tha hóa, có nghĩa là đánh mất mình đi để trở thành một cái gì khác. Trước Karl Marx đã có cái quan điểm triết học như vậy. Thế khi Karl Marx xuất hiện, thì ông đưa cái tư tưởng này vào trong cái suy tư triết học của ông, là một thứ triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Có nghĩa là ông áp dụng cái tư tưởng triết học đó vào trong một bối cảnh lịch sử của nhân loại. Và khi đó thì ông nói rằng trong thế giới có chủ và nô lệ. Cái anh nô lệ này cả một cuộc đời vất vả và đau khổ. Anh ta mơ ước được sống một cuộc sống hạnh phúc, thoải mái, không phải vất vả. Nhưng mà có được đâu. Bởi vì anh ta bị đàn áp mà. Anh ta bị áp bức, anh ta không có tự do. Thế thì lúc bây giờ, anh ấy phóng tất cả những ước mơ của anh ấy vào một cái cõi ở trên này. Cái cõi đó gọi là Thiên Chúa này, là thiên đàng. Và anh ấy mong muốn, hy vọng rằng khi mà lên thiên đàng này có Chúa này, thì anh ấy sẽ không còn cái cảnh khổ sở nữa. Tệ hơn nữa, cái anh chủ này nó biết như vậy, cho nên nó mới vận dụng cái niềm tin tôn giáo đó để nó nói với thằng nô lệ là: thôi, đời này cứ chịu khó làm trâu làm chó, đời sau lên thiên đàng hưởng phước đời đời chẳng cùng. Và như vậy, tôn giáo không những làm cho con người bị tha hóa, mà hơn nữa, tôn giáo còn là khí cụ trong tay của đấng chủ này để duy trì cái tình trạng nô lệ. Cho nên tôi đọc cái này thì thấy ngay thôi, đó là quan điểm của Marxist. Bây giờ tôi đặt ngược lại một câu hỏi. Trong cái quan điểm tư tưởng của các Marx như vậy đó, thế thì ông ta lý luận tiếp, vậy thì chúng ta phải đấu tranh để làm sao không còn cái tình trạng chủ và nô lệ này nữa. Thấy không? Xóa cái sự phân biệt giai cấp này đi. Lúc bấy giờ tôn giáo tự nó biến mất. Bởi vì đâu còn có cái anh nô lệ mà anh đâu còn khổ sở nữa. Cái suy tư của các Marx rất hay, nhưng mà thực tế của lịch sử trả lời như thế nào? Đến ngày hôm nay tôn giáo vẫn tồn tại. Trong một cái thế giới phát triển không phải chỉ như ở Việt Nam mà ở cả những nước phát triển rất cao, tôn giáo vẫn tồn tại và hơn nữa còn đang phát triển đến độ người ta nói thế kỷ 21 là thế kỷ của các tôn giáo. Tại sao vậy? Và tôi xin lỗi, ngay cả một số cán bộ cấp cao tại sao cũng phải đi cúng thần cúng thánh? Cho nên nói thật là tôi không cảm thấy là được thuyết phục về cái quan điểm triết học này, mặc dù là tôi có được học và tôi có được biết, như tôi chia sẻ với các anh chị một chút thôi. Thế còn quan điểm của Kitô giáo đó thì muốn nói rằng con người ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và vì thế khi con người xuất hiện thì tâm tình tôn giáo đã có. Có một số bằng chứng về khảo cổ học cho thấy khi người ta khai quật những di tích của những con người cách đây rất lâu, người ta đã khám phá ra di tích của tôn giáo. Ví dụ những bàn thờ rất thô sơ bằng đá, trên đó để đầu của một con vật chẳng hạn. Rõ ràng là để cúng các thần minh thôi, không cần biết là thần minh nào, nhưng mà có cái tâm tình tôn giáo ở bên trong. Hoặc là trong những cái di tích về mai táng, khi người ta chôn cất một con người, không bao giờ người ta chôn cất giống như chôn cất một con vật. Không bao giờ. Mà có những di tích cho thấy là người ta chôn cất một con người thì kèm theo những dụng cụ mà con người đó sử dụng ở trong cuộc sống trần thế. Như thể là bước qua thế giới bên kia thì người ta sẽ tiếp tục sử dụng để mà sống. Ngày hôm nay vẫn có thiếu gì người đốt đô la mã, vàng mã để gửi cho bà con để giết cái sai. Đấy, mình không cần phê phán được đúng hay sai, nhưng mà ít nhất là nó hàm ẩn một cái tâm tình tôn giáo ở bên trong. Cái tâm tình tôn giáo đã có từ rất lâu, chứ không phải chỉ trong một cái xã hội mà có chủ nô như thế này. Và thực tế lịch sử làm chứng cho chúng ta thấy. Rồi bạn hỏi tiếp, Cơ Đốc giáo có phải là một nhánh đạo của Công giáo không? Thế thì xin trả lời thế này. Vấn đề là cách dịch thôi. Cơ Đốc giáo, Kitô giáo. Thế bây giờ hỏi rằng có phải là một nhánh của Công giáo không? Thì mình phải biết lịch sử một chút. Thuở ban đầu, Chúa Giêsu Kitô thiết lập có một tôn giáo, đó là Kitô giáo, đạo của Chúa Kitô, chỉ có một. Nhưng trong dòng lịch sử đến thế kỷ thứ 10 thì đã có sự phân tách của giáo hội chính thống. Đến thế kỷ thứ 16 lại có một sự phân tách nữa của anh em Tin Lành. Rồi tiếp theo sự ly khai của anh em Tin Lành, chúng ta có đạo của nước Anh đó, Anh giáo, thấy không? Phần còn lại là Công giáo. Chúng ta gọi là Giáo hội Công giáo Roma, bởi vì có giáo hội Công giáo Đông Phương nữa, ít thôi. Như vậy khi các anh chị và các bạn nhìn vào cái hình này thì mình thấy Công giáo có phải là Kitô giáo không? Tin Lành có phải Kitô giáo không? Chính thống có phải Kitô giáo không? Như vậy bây giờ một người theo đạo Tin Lành thì có phải Kitô hữu không? Phải, tin vào Chúa Kitô. Nhưng mà có phải công giáo không? Dạ thưa không. Thấy vấn đề này. Còn cái cách dịch ở xã hội chúng ta quen dịch là Thiên Chúa Giáo, thì nói thật là chúng tôi đã có ý kiến từ đầu, dịch như vậy là không có chỉnh. Thiên Chúa Giáo tức là đạo mà của những người tin vào Thiên Chúa, thì xin lỗi biết bao nhiêu người tin vào Thiên Chúa. Dịch như thế là không chỉnh. Nhưng mà có thể về mặt xã hội thì người ta ngại cái từ công giáo, có nghĩa là đạo công cộng. Nhưng mà không phải. Cái từ công giáo ở đây nó mang nghĩa là phổ quát. Đây là một tôn giáo không hạn chế cho một tầng lớp xã hội nào, cho một dân tộc, cho một nền văn hóa, một ngôn ngữ nào, mà là một tôn giáo mở ra cho tất cả mọi người. Chúng ta không có muốn đạo của mình phải trở thành quốc giáo, nhưng mà đạo của mình là đạo mở ra cho tất cả mọi người, ai muốn gia nhập cũng được. Cho nên các anh các chị là người công giáo ở Việt Nam, các anh các chị có sang Roma, các anh các chị có đi sang Trung Đông, vào bất cứ một nhà thờ công giáo nào, các anh chị vẫn cảm thấy như đó là nhà của mình. Bởi vì cũng cùng một thánh lễ, cũng cùng một nghi thức phụng vụ, chỉ có khác là về ngôn ngữ thôi, còn giống y như nhau mà. Ấy xin góp ý với bạn sinh viên gửi thắc mắc một vài cái ý tưởng nhỏ nhỏ, hy vọng là làm cho nó sáng lên một chút.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Dưới thời vua Minh Mạng, đạo công giáo bị cấm rất gắt gao. Hình ảnh thật đẹp mà Thánh Tôma Đinh Viết Dụ đã để lại rất đáng cho chúng ta chiêm ngắm khi tháng Mân Côi vừa khép, đó là khi cha Dụ bị bắt, quan quân đã lục soát khắp người cha để xem ngài có giấy tờ tiền bạc gì không. Nhưng quan quân đã thất vọng, vì sau khi lục soát, chúng chỉ tìm thấy được một tràng hạt mân côi. Quả là lạ lùng,
vì tài sản mà cha dụ đem theo để vào ở trong tù lâu ngày không phải là tiền bạc hay những đồ dùng cần thiết thường ngày, mà chính là chuỗi hạt mân côi. Yêu mến mẹ mân côi, đó là tâm tình của mọi tín hữu Kitô, và đó cũng là tâm tình đặc biệt của những người bước theo linh đạo Thánh Đa Minh. Cậu Tôma Đinh Viết Dụ, sinh khoảng năm 1783, tại làng Phú Nhai, tỉnh Nam Định. Được Chúa kêu gọi từ tấm bé, cậu Dụ đã dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Sau khi thụ phong linh mục, cha Tôma Dụ xin nhập dòng Đa Minh và được khấn. Cha là một linh mục gương mẫu đạo đức, lại có lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi cách đặc biệt. Vì yêu mến Mẹ Mân Côi nên cha Dụ cũng mang tâm tình như Đức Mẹ. Qua những biến cố xảy ra trong đời, như những lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn mẹ, mẹ vẫn một lòng xin vâng theo thánh ý Chúa. Cha Dụ cũng thế, bị bắt giam trong tù 6 tháng. Cha tiều tụy và yếu sức vì những cuộc tra tấn. Nhưng tâm hồn cha vẫn ý thức và xác tín rằng, sức lực tôi suy giảm, nhưng tôi còn có thể chịu đựng được nữa. Chúa chúng ta đã chịu bao cực khổ để cứu độ nhân loại. Tôi cũng sẵn lòng chịu những sự khổ này để nên giống Chúa phần nào. Con đường cha Dụ chọn đi là con đường mẹ Maria đã đi. Đau khổ của cuộc đời mẹ ví như những đau khổ của cha Dụ trong giai đoạn bách hại đạo. Và đích cuối cùng của mẹ đến, đó cũng chính là khát vọng mà cha Dụ luôn ý thức. Danh Chúa được cả sáng. Yêu mến mẹ mân côi, theo mẫu gương của cha Dụ, chúng ta xác quyết rằng, trong khi lần chuỗi, không phải chúng ta lặp lại lời kinh chỉ vì lợi ích của lời kinh, mà vì lời kinh như là phương thế để đạt tới tình trạng suy gẫm về một Thiên Chúa sống động, hay một vài khía cạnh nào đó về Thiên Chúa, hoặc điều gì đó liên quan đến Thiên Chúa. Vì vậy, khi lần hạt mân côi, chúng ta được mời gọi làm sống lại 4 giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu với sự hiện diện hiệp thông của mẹ Maria. Trong mỗi giai đoạn ấy, chuỗi mân côi giúp chúng ta lưu tâm đến một số biến cố quan trọng, và rồi khi làm sống lại các biến cố ấy, chúng ta được soi sáng cho các biến cố trong cuộc đời chúng ta. Quả vậy, thường người ta tự nhiên cảm thấy thích thú khi suy niệm các mầu nhiệm mùa vui, và cảm thấy hạnh phúc khi suy niệm các mầu nhiệm mùa mừng. Một số người thì khóc khi suy niệm các mầu nhiệm mùa thương. Họ khóc vì muốn tỏ bày sự hối hận, cho rằng mình đã góp phần gây nên tội ác. Và nếu suy niệm đầy đủ thêm như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gợi ý, thì người ta sẽ cảm nhận được Chúa đang hiện diện cùng với họ trong mọi biến cố đời thường khi suy niệm các mầu nhiệm mùa sáng. Tương tự như vậy, một cảm xúc chân thật sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng, nếu rung động và mong muốn của chúng ta phù hợp với mầu nhiệm nào đó, khi chúng ta vừa lẩm nhẩm đọc kinh, vừa làm sống lại bối cảnh của cuộc đời Chúa, lồng vào trong khung cảnh của cuộc đời chúng ta, thì sau khi đọc các lời kinh và suy niệm các biến cố, chính Chúa sẽ giúp chúng ta khám phá ra cách thức điều chỉnh con người mình trở nên tốt hơn. Chính Chúa sẽ giúp chúng ta can đảm đi vào con đường Chúa đã đi. Chính Chúa sẽ giúp chúng ta có cách ứng xử như Chúa đã ứng xử. Lạy Chúa, khi chiêm ngắm Thánh Tôma Đinh Viết Dụ hôm nay, xin cho con xác tín rằng, nếu đọc kinh mân côi một cách thành kính và suy gẫm sâu sắc, chắc chắn con sẽ nhận được phúc lợi không chỉ cho riêng mình mà còn cho xã hội của mình nữa. Amen.
Phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 20 năm thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.